Chúa Giêsu Kitô theo Matthew. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua ngọc ấy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài vu âm chúng ta vừa nghe là bài vu âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 17 thường niên. Và bài vu âm này tiếp tục trong đoạn thứ 13 của Thánh Matthew. Và vì đoạn thứ 13 của Thánh Matthew là đoạn toàn là về cái những cái dụ ngôn về nước trời thôi. Chúng ta thấy cái đặc điểm của phúc âm Thánh Matthew đó là gì? Đó là thường thường ngài collect đó, có nghĩa là ngài tổng hợp những cái gì nó liên quan đến nhau vào một chỗ, chẳng hạn nước trời. Đấy thì ngài cho hết vào một chương 13 chẳng hạn vậy. Rồi những cái lời của trách Pharisee luật sĩ ngài cho hết vào cái chương cái đoạn 23. Rồi tận thế ngài cho đoạn 24, rồi những cái dụ ngôn về tận thế là đoạn 25, rồi bài giảng trên núi thì đoạn 5 cho tới hết đoạn 7. Đại khái như vậy, đây là phúc âm, đặc tính của phúc âm Thánh Matthew. Thì bây giờ đang là đoạn 13 và đoạn này thì phúc âm Thánh Matthew cho chúng ta thấy các thứ dụ ngôn về nước trời. Và hôm nay Chúa Giêsu qua phúc âm Thánh Matthew cho chúng ta thấy là nước trời giống như cái gì? Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Đó là cái thứ nhất. Rồi nước trời cũng giống như người buôn nợ đi tìm ngọc quý. Đấy, chúng ta thấy hai cái khác nhau không ạ? Khác nhau chứ phải không? Trước hết là kho tàng chôn giấu trong ruộng, đó là một vật. Còn cái nước trời thứ hai đó là nước trời như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, chứ không phải là nước trời giống như viên ngọc quý. Ở đây Chúa không nói nước trời giống như viên ngọc quý, giống như nước trời giống như kho tàng. Không, hai cái khác nhau. Một cái là về hành động của con người, một cái là về một cái vật quý. Đấy, vẫn biết là ngọc quý cũng là vật quý đấy, nhưng mà không, Chúa không có dùng nó để ám chỉ hình ảnh nước trời, mà Chúa ám chỉ nước trời giống như người buôn nọ. Ấy, cái người thương gia, cái người buôn đó mà đi tìm ngọc quý, đó là nước trời. Đấy, và nước trời đấy giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Và không phải là ruộng đó là nước trời, mà là kho tàng chôn giấu ở trong ruộng mới là nước trời, mới là hình ảnh nước trời. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu làm sao về cái dụ ngôn, hai cái dụ ngôn, một cái cặp dụ ngôn này. Giáo hội chọn đọc là hai dụ ngôn một lúc, chứ không phải chỉ có một dụ ngôn. Vậy thì chúng ta hiểu sao? Chắc chắn là nó có liên hệ với nhau rồi đấy. Chắc chắn rồi, không có thể mà thoát được. Bởi thế nên nó gọi là một cặp. Một cặp dụ ngôn về nước trời. Thì theo em hiểu á, nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng đây đó. Mà ruộng á, thì giống như bài phúc âm hôm qua Chúa cắt nghĩa ruộng đây là thế gian. Đấy, ruộng đây là thế gian. Vậy thì kho tàng chôn giấu trong ruộng đây là cái gì? Kho tàng chôn giấu trong ruộng đây là ruộng đây là ám chỉ thế gian. Vậy thì kho tàng đó là cái gì? Kho tàng đó theo em, đó là ơn thánh sủng, đó là ơn cứu độ. Đó là ơn cứu độ của Chúa ban cho thế gian, ở trong thế gian. Và người kia là không biết người nào, bất cứ người nào tìm được á, khi mà thấy được ơn cứu độ rồi đấy, tìm được gì, tìm được ơn cứu độ nữa, tìm được cái kho tàng chôn giấu trong ruộng đó thì vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Đây thì chúng ta thấy ở đây Chúa nói mà ám chỉ một cái rất là hay, đó là trước hết là chôn vùi cái kho tàng ở trong ruộng đó, có nghĩa là cất giấu kỹ lưỡng. Rồi cái gì? Rồi làm sao mà để có thể chiếm được cái kho tàng đó. Nhưng mà muốn chiếm được kho tàng đó đó, không phải chỉ có cái kho tàng đó thôi, bởi vì kho tàng đó nó ở trong ruộng. Vậy thì bây giờ muốn chiếm được kho tàng đó thì phải mua tất cả các thửa ruộng thì mới có kho tàng đó. Chứ nếu mà mình chôn giấu, có nghĩa là mình khám phá ở trong ruộng nó có một cái kho tàng. Và bây giờ chả nhẽ mình đi tìm cái người chủ ruộng á, mình nói là tôi cho tôi mua cái khoảng đất này thôi à, tôi khoảng cái khoảng ruộng này thôi à, thì anh nói ủa khoảng ruộng này làm sao mà anh chỉ không mua hết tất cả mà anh mua cái khoảng này à, và có thể là họ hồ nghi, họ nói ủa vậy là chắc là cái khoảng này có cái gì rồi cái anh chàng này mới mua cái đó đấy, thấy không? Do đó nên vấn đề là cái người kia tìm được thì vội chôn vùi xuống, có nghĩa là không muốn cho ai biết hết, không muốn cho ai biết hết, rồi về bán tất cả những gì anh ta có nghĩa là anh ta biết là đây là cái kho tàng rất là quý, và bây giờ muốn chiếm được nó thì phải đánh đổi, có nghĩa là tất cả những cái gì mình có đó thì bán đi thì mới có thể có đủ khả năng mà mua cả cái thửa ruộng đó thì mới chiếm được cái kho tàng đó. Thì theo em ở đây đó à, là cái thửa ruộng đó là thế gian và kho tàng đây là ơn cứu độ của Chúa Kitô mà ở trong thế gian. Vậy thì bây giờ muốn chiếm được cái kho tàng đó, muốn chiếm được cái ơn cứu độ đó thì phải mua cả thửa ruộng, có nghĩa là phải mua cả thế gian này. Ở chỗ nào? Ở cái chỗ là bỏ mình đi đó, có nghĩa là hy sinh bản thân mình cho tha nhân, bởi vì thửa ruộng đây là thế gian, bởi vậy phải hy sinh cho tha nhân, phải sống cho tha nhân đó, thì có nghĩa là nhờ đó mới có thể chiếm được cái kho tàng đó. Bởi vì kho tàng là ơn cứu độ, mà ơn cứu độ đây không phải Chúa xuống thế gian để cứu độ một mình mà cứu độ cả thế gian đấy. Mà bây giờ chúng ta chỉ có muốn cho mình được cứu độ thôi mà không cứu độ thế gian là chúng ta không hiểu ơn cứu độ là gì, không hiểu dự định của Thiên Chúa muốn cứu độ trần gian bao gồm cả chúng ta, chứ không phải cứu độ chỉ chúng ta thôi. Thiên Chúa không xuống thế gian này để cứu độ một mình chúng ta mà cứu độ tất cả loài người, trong đó có chúng ta. Vậy bây giờ nếu mà chúng ta thật sự yêu quý ơn cứu độ và coi trọng ơn cứu độ thì chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này, kể cả những người tội lỗi, kể cả những người kẻ thù của chúng ta, thì như vậy chúng ta mới thật sự là chiếm được thửa kho tàng ở trong cái thửa ruộng đó, ở trong thế gian đó, ở giữa loài người đó. Đó, theo em hiểu thì cái đoạn dụ ngôn này nó là như vậy. Kho tàng chôn giấu trong ruộng, mà muốn chiếm được kho tàng đấy phải mua cả thửa ruộng, có nghĩa là phải yêu thương cả thế gian, thì như vậy mới thật sự là chiếm được cái kho tàng đó. Và vì thế nên các anh chị ơi, và vì thế nên chúng ta thấy không, nước trời, cái dụ ngôn thứ hai nó liên hệ với dụ ngôn thứ nhất là như vậy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Nếu mà chúng ta mà bán hết tất cả những gì chúng ta có mà mua thửa ruộng đó đó, là chúng ta giống như là một người thương gia mà đi tìm ngọc quý. Tìm ngọc quý đây là cái gì? Ngọc quý đây là đức bác ái, là đức ái chọn hảo đấy các anh các chị. Chính là đức ái chọn hảo. Thấy không? Lúc nãy em nói là bán tất cả để mua thửa ruộng, có nghĩa là yêu thương nhân loại, yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tội nhân. Thấy không? Thì bây giờ cũng vậy, là bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta như vậy là chúng ta trở thành một người thương gia đi tìm viên ngọc quý, có nghĩa là chỉ có sống đức ái chọn hảo thôi. Đó, đi tìm viên ngọc quý là như vậy, chỉ có sống đức ái chọn hảo thôi. Và khi tìm được viên ngọc quý rồi, và khi mà mình có để được cái viên ngọc quý đó đó, thì bây giờ cái điều kiện cũng giống như là cái dụ ngôn thứ nhất là đi bán tất cả những gì mình có để mua kho tàng đó, thì bây giờ cũng vậy, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc quý ấy. Đấy, chúng ta thấy không? Để có thể yêu thương mọi người và để có thể sống đức ái trọn hảo thì chúng ta phải bỏ mình. Thì chúng ta không được yêu mình, thì chúng ta phải ra khỏi mình, thì chúng ta phải dấn thân cho tha nhân và chúng ta phải hy sinh phục vụ tha nhân. Thì như vậy chúng ta mới có thể mua được viên ngọc quý đó, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt được cái đức ái trọn hảo, có phải không? Đấy, vì thế nên em thấy cái bài phúc âm này ngắn nhưng mà rất là hay. Với cái cặp dụ ngôn mà Chúa dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay, một cặp dụ ngôn bất khả phân ly, một cặp dụ ngôn đi liền với nhau, đó là cặp dụ ngôn mà nước trời giống như là kho tàng chôn giấu trong ruộng. Kho tàng đó chính là ơn cứu độ của Chúa Kitô, chính là thánh sủng của Chúa Kitô ở nơi thế gian này. Đó, chính là tình yêu của Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi cứu chuộc loài người. Và vì thế nên con người tìm được cái ơn cứu độ đó, tìm được, nhận ra tình yêu của Thiên Chúa cứu độ mình, thì không còn thiết tha gì nữa. Trái lại, bỏ đi tất cả mọi sự để có thể mua được thế gian này, và nhờ đó chiếm được nước trời, chiếm được cái ơn thánh sủng, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa, ơn cứu độ có giá trị hơn tất cả mọi sự trên trần gian này. Và nhờ đó chúng ta mới có thể sống đức ái trọn hảo, mới có thể chiếm được viên ngọc quý. Và viên ngọc quý ấy chính là những gì làm cho chúng ta sống xứng đáng với ơn cứu độ Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta và cứu độ trần gian. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con ý thức được ơn gọi của một người Kitô hữu của chúng con. Đó là chúng con đã được Thiên Chúa ban cho chúng con kho tàng ơn cứu độ. Và kho tàng đó chính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Chúa đối với từng người chúng con cũng như đối với tất cả loài người. Và vì thế nên chúng con cần phải sống đức ái trọn hảo. Đó là viên ngọc quý bằng tất cả những gì chúng con phải dấn thân phục vụ, dấn thân hy sinh cho phần rỗ của anh chị em của chúng con. Giống như mẹ đã sống và đã hy sinh cho tới khi đứng kề bên thập giá Chúa để có thể cứu độ trần gian cùng với Chúa Kitô con mẹ. Amen.
Cho đời con như cây sáng của Ngài.